là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 11 tháng 3 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu bản tin tối nay, Khánh An sẽ điểm qua một số tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Pháp cho biết chế tài đối với Nga về Ukraine có thể xảy ra trong tuần này. Nhật Bản kỷ niệm 3 năm thảm họa động đất và sóng thần. Hải quân Libya chiếm lại tàu dầu tại cảng do các dân quân kiểm soát. Và phiến quân theo chủ nghĩa Mao tấn công lực lượng an ninh Ấn Độ, làm 20 người thiệt mạng.
Cảnh sát Malaysia nói một trong hai hành khách dùng hộ chiếu giả đáp máy bay của Malaysia bị mất tích trên không phận Việt Nam dường như không có liên hệ với khủng bố.
We have been checking his background.
Việt Nam tăng cường an ninh hàng không sau vụ máy bay mất tích. Nguyễn Trung phỏng vấn ông Phạm Tuấn Anh, phó giám đốc phụ trách an ninh và an toàn hàng không của sân bay quốc tế Nội Bài. Về vụ khủng hoảng Ukraine, Nga cho hay đã soạn xong các đề nghị nhằm giảm thiểu căng thẳng. Tuy nhiên, Washington nói Moscow cần chứng tỏ là họ thực sự muốn hòa bình. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin tức và thời sự tối nay. Thưa quý vị, cảnh sát Malaysia cho biết một trong hai hành khách dùng hộ chiếu giả để đáp chuyến bay của Malaysia bị mất tích dường như không có liên hệ với khủng bố. Các giới chức ở Kuala Lumpur cho biết như thế ngày hôm nay, trong lúc cuộc tìm kiếm quy mô của nhiều nước ở Biển Đông vẫn chưa tìm thấy dấu tích của chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Ông Khalid, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia cho biết, một trong hai người dùng hộ chiếu giả là Puria Nur Mohammed Mendad, một thanh niên Iran 19 tuổi. Ông nói rằng có phần chắc là người thanh niên này muốn tìm cách di dân đến nước Đức.
We have been checking his background.
Chúng tôi đã kiểm tra lý lịch của anh ta. Chúng tôi cũng đã kiểm tra về những hồ sơ của anh ta với các tổ chức cảnh sát khác. Và chúng tôi tin rằng có phần chắc là anh ta không phải là một thành viên của bất kỳ một tổ chức khủng bố nào. Và chúng tôi tin rằng anh ta đang tìm cách di dân tới Đức.
Ông Khaled cho biết mẹ của chàng thanh niên này đã chờ con trai bà đến Frankfurt và từ đó tới nay bà đã giữ liên lạc chặt chẽ với giới hữu trách. Lý lịch của người kia vẫn còn đang trong vòng điều tra, nhưng các diễn tiến mới dường như đã làm giảm bớt xác suất là hai người này làm việc chung với nhau như một phần của một âm mưu khủng bố như một số người đã suy đoán. Các toán tìm kiếm cho đến nay vẫn chưa tìm được dấu tích nào của chiếc Boeing 777 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines sau khi máy bay mất dạng trên màn ảnh radar hôm thứ Bảy mà không phát đi tín hiệu báo nguy nào. Máy bay này mất tích khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh. Những hoạt động tìm kiếm máy bay đã được nới rộng ngày hôm nay giữa lúc thân nhân của 239 người, gồm hành khách và nhân viên phi hành, đang chuẩn bị tâm lý cho những tin tức xấu nhất. Phạm vi tìm kiếm giờ đây được nới rộng thành một khu vực có bán kính 185 km tính từ nơi máy bay mất tích, kể cả những khu vực trên đất liền. Các giới chức Malaysia đang xem xét tới những tình huống khác nhau có thể làm cho chiếc máy bay bị rơi, trong đó có việc bị nổ, bị không tặc, sai sót của phi công hoặc máy móc bị hư. Khoảng 2/3 hành khách trên chuyến bay MH307 là người Trung Quốc, những người còn lại là công dân của các nước khác ở Á Châu, Âu Châu và Bắc Mỹ. Tại các phi trường ở Đông Nam Á, nhiều hành khách tiếp tục cảm thấy lo lắng. Ông Ho Win Si đang chờ đáp máy bay tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nơi chuyến bay MH307 đã cất cánh. Ông cho biết.
Frankly speaking, I feel worried about it. Yeah, I feel trouble.
Thực tình mà nói thì tôi cảm thấy lo lắng về việc đi máy bay. Tôi cũng cảm thấy bất an bởi vì chuyện đó mới xảy ra 3-4 ngày trước. Cho nên tôi không thực sự cảm thấy yên tâm.
Boeing 777 là loại máy bay được nhiều người ưa chuộng và có thành tích an toàn rất tốt. Tai nạn gần đây nhất có liên hệ tới một chiếc Boeing 777 là vụ máy bay của hãng Asiana Airlines bị rơi trong lúc đáp xuống phi trường quốc tế San Francisco hồi tháng 7 năm 2013. 3 người thiệt mạng trong vụ này và các chuyên gia tin rằng sai sót của phi công là nguyên do gây tai nạn.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius nói phương Tây có thể áp đặt chế tài đối với Nga sớm nhất là trong tuần này nếu Moscow không đáp ứng tích cực đối với những đề nghị làm dịu cơn khủng hoảng tại Ukraine. Ông Fabius nói với đài phát thanh Liên Âu ngày hôm nay là những chế tài có thể gồm có phong tỏa những tài sản của các cá nhân Nga hay Ukraine và chế tài đối với các visa du hành. Tuy nhiên, ông nói nếu Nga đáp ứng thuận lợi đối với những đề nghị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến Moscow và những chế tài sẽ không được thi hành ngay tức thì. Nga và các nước phương Tây đang đối đầu căng thẳng về việc những lực lượng thân Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Cuộc khủng hoảng Crimea bắt đầu vào cuối tháng trước sau khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych rời khỏi Kiev sau nhiều tháng biểu tình chống chính phủ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tham phiền là những đề nghị của Hoa Kỳ lên đến mức tiến tới trên cơ sở của một tình trạng phát sinh từ một cuộc đảo chánh. Tình hình trở nên phức tạp hơn vì kế hoạch của vùng Crimea tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16 tháng 3 để sáp nhập vào Nga, một cuộc bỏ phiếu mà ông Fabius gọi, những nhà lãnh đạo khác của phương Tây gọi là bất hợp pháp. Ngày hôm qua tại Kiev, đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Jeffrey Piat nhắc lại là Washington cũng sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý Crimea. Moscow đã chính thức phủ nhận là quân đội Nga tham dự vào việc chiếm đóng Crimea. Tuy nhiên, những người mục kích nói các nhân viên quân đội mặc trang phục không có phù hiệu đã đến nơi trên những chiếc xe đăng ký của Nga trước đây trong tháng và thừa nhận họ là người Nga. Ngày mai, Tổng thống Barack Obama sẽ gặp Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại Tòa Bạch Ốc. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cho biết chuyến thăm này sẽ nhấn mạnh đến sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với nhân dân Ukraine và sẽ bao gồm những cuộc thảo luận về viện trợ kinh tế và chuẩn bị cho cuộc bầu cử tháng 5 tại Ukraine. Trong khi đó, các thông tấn xã Nga nói Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych sẽ xuất hiện lần thứ hai trước công chúng kể từ khi ông rời khỏi Kiev trong tháng trước giữa lúc những người biểu tình chống chính phủ bao vây thủ đô. Moscow đã nhất quyết cho rằng việc lật đổ một nguyên thủ quốc gia hợp pháp như vậy là một hành động bất hợp pháp.
Trong khi đó, chính phủ Nga cho biết họ đã soạn thảo xong các đề nghị để giảm thiểu những mối căng thẳng của vụ khủng hoảng Ukraine. Nhưng chính phủ Mỹ nói Moscow cần phải chứng tỏ là họ muốn hòa bình. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên Luis Ramirez của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Duy Ái trình bày.
Các lực lượng Nga hôm thứ Hai đã tiếp tục củng cố sự hiện diện ở bán đảo Crimea qua việc chiếm quyền kiểm soát một quân y viện. Trong khi đó, các cuộc biểu tình ủng hộ Nga và chống Nga vẫn tiếp diễn. Tại Washington, các giới chức Mỹ tiếp tục tìm cách thúc đẩy để cho Nga lùi bước và giúp cho tình hình bớt căng thẳng. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney, đã phát biểu như sau.
Those troops should go back to their bases.
Các binh sĩ đó phải trở về căn cứ của họ. Nga nên chủ động giao tiếp với chính phủ Ukraine trong cuộc đối thoại có sự tham gia của cộng đồng quốc tế.
Mặt khác, thì Liên minh NATO cho biết họ sẽ phái máy bay trinh sát bay trên không phận Ba Lan và Romania để theo dõi tình hình ở Ukraine. Hoa Kỳ cũng tăng cường sự hiện diện ở Ba Lan với việc điều động thêm máy bay và nhân viên tới quốc gia Đông Âu này. Mặc dù vậy, Hoa Kỳ và các nước đồng minh Âu Châu nhấn mạnh là họ không muốn giải quyết vụ khủng hoảng bằng sức mạnh. Những mối hy vọng về việc có được một giải pháp ngoại giao đã xuất hiện trong ngày hôm qua, sau khi Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, nói rằng ông có một số đề nghị để giảm thiểu những mối căng thẳng của vụ khủng hoảng này. Tuy nhiên, Washington nói rằng họ cần các bằng chứng cho thấy là Nga muốn có hòa bình, và điều đó bao gồm việc thực hiện một cuộc đối thoại với chính phủ Ukraine, là một chính phủ mà Moscow không thừa nhận. Tổng thống Barack Obama đã mời Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk đến thăm Tòa Bạch Ốc trong những ngày tới đây. Phát ngôn viên Jay Carney nói rằng lời mời đó là một thông điệp rõ ràng.
We're making it clear to the new government of Ukraine that we support.
Chúng ta đang làm cho chính phủ mới ở Ukraine biết rõ là chúng tôi ủng hộ họ.
Hoa Kỳ khẳng định là cuộc trưng cầu dân ý do Nga bảo trợ về việc Crimea có sáp nhập vào Nga hay không là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Washington không cho biết họ sẽ thực hiện thêm những biện pháp như thế nào, ngoài những hạn chế về thị thực nhập cảnh và những biện pháp chế tài tài chính mà họ đã loan báo.
Trong lúc chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của khu vực Crimea của Ukraine, mọi sự chú ý đang đổ dồn về bán đảo này, nơi có đa số cư dân nói tiếng Nga chắc chắn sẽ ngả về phía Moscow. Viễn cảnh Crimea tách ra khỏi Ukraine đang làm bùng lên mối lo sợ rằng Moscow vẫn chưa dừng lại mà sẽ tiếp tục áp đặt sự kiểm soát lên tất cả các khu vực nói tiếng Nga của Ukraine. Các nhà phân tích nói rằng bất cứ sự chia rẽ nào tại Ukraine chắc chắn sẽ châm ngòi cho tình trạng căng thẳng sắc tộc trong khu vực. Thông tin viên Slatika Hawk của đài chúng tôi có bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Nhà lãnh đạo thân Nga của Crimea, ông Sergei Aksionov, thể hiện rõ ước muốn của ông về cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào Chủ nhật này.
Ngày hôm nay, quân đội Ukraine bị vây lại trong doanh trại của họ. Sau cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga, họ sẽ phải hoặc là rời khỏi lãnh thổ Crimea hoặc là phục vụ cho các lực lượng quân sự và phải thề trung thành với Cộng hòa tự trị Crimea hoặc trung thành với Nga.
Đối với những sắc dân thiểu số trong khu vực như người Tatar theo đạo Hồi, tuyên bố này báo hiệu một điểm xấu. Nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin cáo buộc người Tatar hợp tác với quốc xã và đã trục xuất họ tới miền đông của Liên Xô sau Thế chiến thứ hai. Nhóm người Hồi giáo đã trở về lại Crimea giờ đây đang lo sợ về một làn sóng đàn áp mới. Ông Abu Gafa, một người Tatar ở Crimea, nói:
The Tatars of Crimea are persecuted because we're Muslim, and what's worse, the
Russian. Người Tatar ở Crimea bị ngược đãi bởi vì chúng tôi là người Hồi giáo. Và một điều tệ hại hơn nữa là các chính trị gia bảo thủ của Nga ôm ấp ước mơ là nước Nga sẽ là 100% người Nga mà không có sự hiện diện của bất cứ dân tộc nào khác.
Cao ủy trưởng cao ủy sắc tộc thiểu số của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, bà Astrid Thors, cũng bày tỏ quan tâm về người Tatar ở Crimea.
The Crimean Tatars have now taken a position that is different from the majority.
Người Tatar ở Crimea có quan điểm khác với khối dân đa số ở Crimea, và nhận định của tôi là sự khác biệt quan điểm đó sẽ làm gia tăng tình trạng dễ bị thương tổn của họ. Do đó, nếu chúng ta muốn thực sự cảnh giác, chúng ta phải theo dõi sát những gì đang xảy ra đối với khối người này và không để cho sự làm ngơ đối với tình trạng của họ được tiếp tục. Họ cần những nguồn lực để giúp cho họ hội nhập và họ cần có sự quan tâm của chúng ta.
Trước viễn cảnh Crimea sắp tách khỏi Kiev, đang có những lo sợ rằng các khu vực nói tiếng Nga khác của Ukraine có thể sẽ làm theo như vậy. Nhà khoa học chính trị Volodymyr Kipen của Viện Nghiên cứu Xã hội và Phân tích Chính trị Donetsk nói rằng đa số cư dân ở Donetsk ủng hộ một nước Ukraine thống nhất, nhưng ông cảnh báo rằng không thể không lưu tâm tới nguy cơ chia rẽ.
The risk of separatism does exist in Donetsk, but
nguy cơ bị chia cắt thực sự hiện hữu ở Donetsk, nhưng chỉ giới hạn và bị thôi thúc bởi những thế lực bên ngoài. Nếu chính phủ hành động theo cách mà họ nên làm, thì nguy cơ này có thể khống chế được và nó sẽ không trở thành một mối đe dọa cho nhà nước.
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk sẽ đi thăm Hoa Kỳ trong tuần này, giữa lúc ông đang mưu tìm sự ủng hộ của phương Tây đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt từng lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cần gọi là 213-493-0225. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trùng phụ trách.
Việt Nam tăng cường an ninh hàng không sau vụ máy bay mất tích. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam mới đây đã chỉ đạo các sân bay trong nước phải kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an ninh và an toàn hàng không và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Bộ này cho biết việc áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh được tiến hành theo cấp độ 1, tức là hành khách, hàng hóa và máy bay phải trải qua nhiều vòng kiểm soát, và thậm chí các suất ăn trên máy bay cũng được kiểm tra chặt chẽ hơn. Công điện của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết vụ mất tích chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi cuối tuần qua là lý do dẫn tới việc gia tăng các biện pháp an ninh này. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách an ninh và an toàn hàng không của sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội, cho VOA Việt ngữ biết cơ quan ông đã triển khai nghiêm túc chỉ thị về việc tăng cường an toàn hàng không.
Cán bộ công nhân viên nếu mà có phát hiện và nghi vấn về sự việc nó khác thường thì thông tin cho lực lượng an ninh gần nhất để kịp thời xử lý. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng chỉ đạo cái lực lượng an ninh hàng không tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật, hành lý, hàng hóa và phối hợp với lực lượng công an tổ chức lực lượng tuần tra ở trong khu vực công cộng và cái khu vực trọng điểm tại cảng hàng không để đảm bảo tuyệt đối vấn đề an ninh, an toàn hàng không cho hành khách, cho tổ bay.
Ông Anh cho biết lực lượng an ninh của sân bay Nội Bài cũng thực hiện việc kiểm tra bất ngờ đối với hành khách và theo ông mọi người đều hợp tác vì sự an toàn cho chính bản thân họ. Báo chí quốc tế hôm 11 tháng 3 dẫn lời các giới chức Malaysia cho biết hai hành khách người Iran sử dụng hộ chiếu giả để đáp chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines không liên hệ tới khủng bố, trái với những đồn đoán và nhận định trước đó. Theo các nhà phân tích, sự hiện diện của hai hành khách dùng hộ chiếu giả trên chiếc máy bay mất tích cho thấy lỗ hổng về an ninh. Về việc kiểm tra giấy tờ tại sân bay, ông Anh cho biết sân bay Nội Bài đã yêu cầu các nhân viên nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm trong quá trình làm việc.
Nhận dạng hộ chiếu ấy, thì cái bạn Anh cùng đưa vào, tức là cập nhật những cái thông tin đấy để triển khai đưa vào cái nội dung huấn luyện cũng như là phổ biến kịp thời cho lực lượng an ninh hàng không nắm bắt biết những cái thủ đoạn như là cái âm mưu.
Từ miền Trung, ông Nguyễn Công Dũng, một đại diện của sân bay Đà Nẵng, cũng cho VOA Việt ngữ biết rằng công tác đảm bảo an toàn an ninh hàng không tại đây cũng đã được tăng cường sau khi xảy ra vụ việc liên quan tới máy bay của hãng Malaysia Airlines. Trong khi đó, sau nhiều ngày tìm kiếm, người ta vẫn chưa tìm ra dấu tích của chiếc máy bay xấu số. Phía Việt Nam cho hay vẫn tiếp tục cho tàu thuyền và máy bay đi tìm chiếc Boeing 777 ở vùng biển gần Việt Nam. Trên nước đã cùng tham gia nỗ lực này và con số tàu và máy bay đã lên tới hàng chục chiếc. Trong một diễn biến mới nhất, giới hữu trách Malaysia nói với hãng tin Reuters rằng radar của họ đã phát hiện ra chuyến bay MH370 trên eo biển Malacca, cách xa nơi nó lần cuối cùng liên lạc với trạm không lưu dân sự ở ngoài khơi bờ biển phía tây của nước này. Công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay lâm nạn 4 ngày qua tập trung ở vùng biển Đông giữa Việt Nam và Malaysia. Việt Nam tạm dừng cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí. Báo chí trong nước dẫn lời Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 10 tháng 3 cho biết sẽ tạm dừng cấp phép thành lập các cơ quan báo chí. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn được báo chí trích lời nói rằng sẽ rà soát giảm bớt những báo hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích. Đây được coi là nội dung nằm trong báo cáo quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020 và nếu được thông qua, tin cho hay đây sẽ là một cuộc cách mạng trong hoạt động báo chí nhằm mục đích hướng tới số lượng báo chí hợp lý, chất lượng cao hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu xã hội. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có hơn 800 cơ quan báo chí và hơn 17.000 phóng viên được cấp thẻ. Nhưng theo ông Sơn, báo chí vẫn còn những hạn chế yếu kém, nhiều báo của ngành địa phương đưa quá nhiều tin tiêu cực và nhiều báo còn đưa tin sai, không kiểm chứng, gây bức xúc hoang mang cho xã hội. Ông Sơn cũng được trích lời nói rằng báo điện tử sẽ trở thành loại hình truyền thông chủ lực. Liên quan tới tình hình báo chí Việt Nam, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 26 tháng 2 đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và giấy phép hoạt động báo điện tử trên Internet của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Bộ này cho biết thu hồi giấy phép hoạt động mà bộ này cấp cho tờ báo do cơ quan chủ quản báo đề nghị cho phép ngừng hoạt động vì không đủ điều kiện về tài chính. Trước đó, tin tức từ trong nước cho hay, các nhà báo của báo Sài Gòn Tiếp Thị đã gửi đơn kêu cứu lên Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh với kiến nghị cho tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị được tồn tại độc lập.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Qua quay trở lại phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Nhật Bản kỷ niệm 3 năm thảm họa động đất và sóng thần làm hơn 18.000 người thiệt mạng và gây nên cuộc khủng hoảng hạt nhân tệ hại nhất trên thế giới trong nhiều thập niên. Các buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân đã được cử hành trên khắp nước Nhật vào ngày hôm nay. Nhiều người mặc niệm vào lúc 2 giờ 46 chiều giờ địa phương, đúng 3 năm sau khi xảy ra cơn động đất mạnh ở 9 độ Richter. Ông Yuzo Ohara từ một khu vực phía nam Tokyo đến thị trấn Minami Sakikucho, miền bắc nước Nhật, nơi nhiều thành phố vẫn còn hủy hoại và hoang tàn. Ông Yuzo Ohara nói, ông cảm thấy như thời gian trôi qua nhanh chóng và cũng đồng thời trôi qua chậm chạp. Ông nói trong thời gian 3 năm, trẻ con lớn lên nhưng tại vùng này không có gì cả. Đó là thực tế hiện nay. Trận động đất dưới đáy biển gây nên một trận sóng thần chết người, tàn phá các cộng đồng ven biển. Trận động đất này cũng phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ba lò phản ứng hạt nhân của nhà máy bị tan chảy và vẫn còn phun phóng xạ vào không khí. Dù có nhiều tỷ đô la do chính phủ hứa tài trợ, những nỗ lực xây dựng lại vùng bị thiên tai tàn phá vẫn còn chậm. Hơn 270.000 người vẫn không có nhà ở ổn định. Nhiều người vẫn sống chen chúc trong những đơn vị nhà ở tạm thời. Thủ tướng Shinzo Abe trong tuần này nói ông quyết tâm gia tăng các nỗ lực phục hồi, nhưng ông công nhận là Tokyo chỉ làm được một nửa việc này. Các kỹ sư nói phải mất ít nhất 4 thập niên mới dọn sạch nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Có nhiều bất bình đối với kế hoạch của Thủ tướng Abe nhằm cho chạy trở lại những lò phản ứng hạt nhân đã bị đóng trước đây để kiểm tra an toàn, đáp ứng với cuộc khủng hoảng. Hàng ngàn người tập họp tại Tokyo ngày Chủ nhật vừa qua để yêu cầu chấm dứt hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ nói năng lượng hạt nhân là một nguồn năng lượng thiết yếu đối với quốc gia thiếu tài nguyên thiên nhiên này, mà những lúc gần đây phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu xăng dầu tốn kém của nước ngoài. Các phiến quân Maoist đã giết chết ít nhất 20 thành viên của lực lượng an ninh Ấn Độ trong một cuộc tấn công tại miền trung nước này. Các phiến quân đã phục kích một toán tuần tra vào ngày hôm nay tại bang Chhattisgarh nhiều biến động. Lực lượng Ấn Độ bắn trả và giao tranh dữ dội với phiến quân. Các phiến quân Maoist đã chiến đấu trong nhiều thập niên tại miền trung và phía đông Ấn Độ, đòi đất và việc làm cho công nhân nông nghiệp và cho những người nghèo. Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong những vụ bạo động có liên hệ đến phiến quân Maoist. Các phiến quân này thường nhắm tấn công vào các lực lượng an ninh và những hạ tầng cơ sở mà họ nói muốn thành lập một quốc gia cộng sản.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quay sang Libya, thưa quý vị, các giới chức nói lực lượng nước này đã chặn một tàu chở dầu thô mà những dân quân ly khai đã cố xuất khẩu, bất chấp lệnh cấm của chính phủ. Bộ trưởng Văn hóa kiêm phát ngôn viên chính phủ Habib al-Amen ngày hôm qua nói hải quân Libya đã hoàn toàn kiểm soát được con tàu. Ông Habib al-Amen nói nhà chức trách vào lúc này đã hoàn toàn kiểm soát tàu dầu và con tàu được an toàn và được hải quân Libya bảo vệ hoàn toàn. Không có ai ở nên ngoài có thể đến gần con tàu này. Tàu dầu đậu tại cảng As-Sitra ở miền Tây do các dân quân kiểm soát kể từ ngày thứ Bảy tuần trước. Thủ tướng Ali Zidane nói ngày hôm qua hải quân đã dắt tàu dầu đến một cảng miền Tây do chính phủ kiểm soát. Một phát ngôn viên của phiến quân bác bỏ tin nói họ là mất quyền kiểm soát con tàu. Tàu dầu có tên là Morning Glory, treo cờ Bắc Triều Tiên, nhưng hiện không rõ ai là chủ con tàu này. Các nguồn tin tàu biển nói đây là chỉ một lá cờ được sử dụng nhằm mục đích giữ bí mật cho chủ con tàu. Cũng vào ngày hôm qua, Quốc hội Libya ra lệnh cho các lực lượng đặc biệt được triển khai trong vòng một tuần lễ để giải phóng tất cả các cảng hiện do phiến quân kiểm soát tại miền Tây nhiều xáo trộn của nước này. Ông Nuri Ali Abu Samen, Chủ tịch Quốc hội, cũng đồng thời nắm giữ một số quyền lực của Tổng thống, ra lệnh thành lập một lực lượng bao gồm các binh sĩ và các dân quân đồng minh để chiếm lại các cảng. Trước đây, những cảng này có khả năng xuất khẩu tổng cộng hơn 700.000 thùng dầu mỗi ngày. Trong 8 tháng vừa qua, các dân quân đã kiểm soát những cảng chính của Libya, gây nên sụt giảm mạnh cho việc xuất khẩu dầu của Libya. Xuất khẩu dầu của Libya đã giảm từ 1,5 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 250.000 thùng mỗi ngày. Tại New York, người đứng đầu phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Libya nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là có sự gia tăng bạo động đáng kể tại Libya trong 3 tháng qua. Ông Tarek Michi nói Libya đang gặp nguy cơ lâm vào tình trạng bạo động mới chưa từng có trước đây. Ông nói Libya cần sự hỗ trợ cho việc chuyển tiếp dân chủ và nhấn mạnh đến những bất đồng đối với những cuộc bầu cử trong tương lai. Việc xây dựng quân đội và hội nhập các chiến binh đã giúp lật đổ cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi. Các nhà phân tích nói quân đội Libya sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát các phiến quân đã lớn mạnh trong vụ nổi dậy lật đổ Tổng thống Gaddafi vào năm 2011. Phiến quân vẫn còn giữ vũ khí và hiện đang thách thức quyền lực của nhà nước. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF kêu gọi chú ý đến hậu quả của 3 năm chiến tranh đối với trẻ em Syria. Họ nói rằng vụ khủng hoảng này gây nhiều thiệt hại nhất cho trẻ em trong lịch sử hiện đại tại vùng này. Trong một phúc trình được công bố ngày hôm nay, UNICEF cho biết có 5,5 triệu trẻ em Syria cần được giúp đỡ hiện nay vì chiến tranh. Con số này đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua. Liên Hiệp Quốc ước tính có ít nhất 10.000 trẻ em thiệt mạng kể từ tháng 3 năm 2011 và nhiều trẻ em khác phải rời khỏi nước và sống trong các trại tị nạn vẫn còn lo sợ bị oanh kích, bị bắt cóc hay bị giết. UNICEF nhấn mạnh đến sự tổn hại tâm lý và những tổn hại khác do chiến tranh gây ra cho trẻ em. Bà Jane McVeigh, một chuyên gia bảo vệ trẻ em của UNICEF, làm việc với những người tị nạn tại Jordan, nói nhiều trẻ em Syria trong tình trạng phải vật lộn để sống còn và quên đi những phản ứng cảm xúc và xã hội bình thường về những điều các em chứng kiến. Phúc trình cho biết là hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng có nguy cơ trở thành một thế hệ lạc lõng. Phúc trình nêu lên là những trẻ em gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục, cả trong số những em bị buộc phải rời khỏi nhà cửa và những em vẫn còn sống trong khu vực nơi các trường học bị hư hại, bị phá hủy hay bị các chiến binh chiếm đóng. UNICEF nói một nửa trong các em trong độ tuổi đi học không thể đến trường thường xuyên và khoảng 1 trong 5 trường học không thể sử dụng được. Một nguy cơ to lớn khác trẻ em Syria phải đối mặt là thiếu chăm sóc sức khỏe thích ứng. Phúc trình cho biết có khoảng 60% các bệnh viện Syria bị hư hỏng hay bị phá hủy. Hậu quả là con số trẻ em bị viêm phổi và tiêu chảy, cũng như dễ bị lây nhiễm những chứng bệnh như bệnh sởi ngày càng gia tăng. Năm ngoái, Liên Hiệp Quốc bắt đầu một chiến dịch chủng ngừa rộng lớn, kéo dài nhiều tháng sau khi bệnh bại liệt bùng phát lần đầu tiên kể từ năm 1999. UNICEF nói nhiều trẻ em rời khỏi Syria đến vùng biên giới cũng bị suy dinh dưỡng. UNICEF kêu gọi thi hành một số bước để giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Phụ nữ và mục Hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.